Phẩm thứ 22. Quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát. B. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, hành Bồ Tát hạnh bố thí như thế nào gọi là bố thí ba la mật, nhẫn đến trí tuệ ba la mật, và như thế nào không gọi là ba la mật? Thế nào là Niết Bàn và Đại Niết Bàn? Phật dạy: Này thiện nam tử, Bồ Tát tu đại thừa hạnh, bố thí mà chẳng nghe cái từ bố thí, chẳng thấy của cải vật dụng bố thí, chẳng thấy người thọ thí là hạng người nào, màu da, chủng tộc, giai tầng xã hội nào. Tu tập trì giới, ba chấm, cho đến trí tuệ cũng vậy. Tu mà chẳng nói tu, chẳng nghe tu, chẳng thấy tu, tu tập trong chánh niệm, tu vô tu tu, thì gọi là ba la mật. Bồ Tát tu đại Niết Bàn, biết và thấy rõ pháp giới, tất cả đều không có thật. Bồ Tát thấy biết rõ, tất cả pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, như điện, như càn thác bà thành, như ba tiêu, như dương diệm, thủy trung nguyệt, vân vân. Bồ Tát thấy biết rõ, thực tướng của vạn pháp là không, vô tướng, vô tác. Nó không có hòa hợp, không có tướng giác chi, đấy gọi là Bồ Tát an trú trong thật tướng. Bấy giờ Bồ Tát tự biết, đấy là bố thí, đấy là ba la mật, nhẫn đến, đấy là trí tuệ, đấy là ba la mật. Đại Bồ Tát đối với tiền tài sự nghiệp, thường có chánh niệm tư duy. Của cải thuộc năm nhà: 1. Vua quan tịch thu. 2. Cướp trộm cưỡng đoạt. 3. Lũ lụt cuốn trôi. 4. Hỏa hoạn cháy hết. 5. Con hư phá tổ nghiệp. Do thường tư duy như vậy, Bồ Tát phát tâm bố thí. Bố thí không đợi người xin, không cầu phước báo, không hy vọng đáp đền ơn nghĩa, chẳng nhớ, chẳng thấy việc làm bố thí của mình. Bố thí như vậy gọi là tam luân không tịch. Bố thí như vậy gọi là ba la mật, nhẫn đến, tu trí tuệ ba la mật cũng vậy. Năng sở song vong gọi là trí tuệ ba la mật. Trái lại, Bồ Tát vì tiếng tăm, vì danh dự, tông tộc, vì cầu phước báo nhân thiên, vì hơn người, vì thân tình cảm mến, hy vọng, nghĩa trả ơn đền, ba chấm. Bố thí như vậy, chỉ là sự trao đổi lợi lộc, như trồng cây lấy bông trái, nuôi bê để bán bò, ba chấm. Động cơ đó, việc làm như vậy không ba la mật. Đại Bồ Tát làm việc bố thí, quan niệm rằng, hạnh thí chỉ là một phương tiện trên con đường hành Bồ Tát đạo. Đừng xem đó là việc quan trọng, hay công đức lớn lao, mà xem đó như một tử thi, người sắp chết đuối miễn cưỡng phải ôm, ba chấm, để lội. Như lỗ hố xí, vì muốn vượt khỏi giam hãm, mà người trí mượn đó để chui ra. Như người muốn lành bệnh mà phải uống thuốc có chất dơ, hôi đắng, ba chấm. Nhờ quán chiếu tư duy như vậy mà Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật, ba chấm, cho đến trí tuệ ba la mật một cách nhẹ nhàng. Những nghĩa lý như vậy các kinh khác Như Lai chưa nói rõ. Đấy là tu học kinh Đại Niết Bàn, nghe những điều chưa nghe. Cao quý Đức Vương thưa: Bạch Thế Tôn, nếu Nhất Thiền Đề có Phật tánh, sao gọi họ là những người sống trong địa ngục? Bọn họ nếu có Phật tánh, sao lại nói Nhất Thiền Đề không có thường, lạc, ngã, tịnh? Người dứt mất ca căn lành, gọi là nhất xiển đề. Lúc dứt căn lành, tại sao lại Phật tánh không dứt? Nếu Phật tánh chẳng dứt, sao lại gọi họ là nhất xiển đề? Phật khen, lành thay, cao quý Đức Vương. Ông vì lợi ích chúng sanh, vì sách tấn các Bồ Tát mà hỏi Phật những điều như vậy. Ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ, thành tựu công đức trí tuệ thậm thâm mới có thể hỏi Như Lai như vậy. Người, trời, Sa Môn, Bà La Môn, chưa có ai có thể biết những diệu nghĩa sâu xa đó. Vậy ông hãy lắng nghe. Này cao quý Đức Vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định, cho nên nhất xiển đề cũng không có tánh cố định. Vì không có tánh cố định, cho nên nhất xiển đề có thể thành Phật. Căn lành thì có thể dứt mất, mà Phật tánh thì không dứt. Bởi vì căn lành có hai thứ, trong và ngoài, mà Phật tánh thì không phải trong, không phải ngoài, nên không bị dứt. Căn lành lại có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, nên không bị dứt. Nếu những thứ bị dứt thì có thể trở lại được. Nếu không trở lại được thì không gọi là dứt. Dứt rồi trở lại được gọi là nhất xiển đề. Phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch, hủy báng đại thừa cũng chẳng cố định như vậy. Vì nếu cố định thì những hạng người này vĩnh viễn không có cơ hội được vô thượng bồ đề. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhẫn đến, vô minh, ấm, nhập, xứ, giới, 25 cõi, 4 loại sanh, 3 chấm, tất cả pháp đều không có tướng cố định. Tánh tướng của tất cả đều như ảo, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, 3 chấm, bọn tiểu nhi thiện trí, cho mộng ảo là thật. Người trí biết rõ không thật. Hàng phàm phu, thanh văn, biết chi Phật, đối với vạn pháp, thấy có tướng cố định. Bồ Tát, chư Phật, thấy tất cả pháp, không có tướng cố định. Tuy nhiên, này cao quý Đức Vương, nhìn bên tục đế, hữu vi, thì tất cả pháp bất định. Nhưng nhìn bên chơn đế, vô vi, vẫn có chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh, bốn tánh thực có của Niết Bàn. Này cao quý Đức Vương, hôm nay Như Lai ở trong rừng Ta La Song Thọ, thị hiện nằm dựa trên giường sư tử, sắp nhập Niết Bàn, làm cho người trời bát bộ lo lắng, chuẩn bị đồ khâm liệm Như Lai. Hàng thanh văn đệ tử đều cho rằng Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Sự thực Như Lai chẳng vĩnh diệt nhập Niết Bàn như phàm phu, thiên long, bát bộ chúng tưởng. Bởi Như Lai là thể như như bất động. Như Lai thường trú không có biến dịch, cho nên Như Lai nhập Niết Bàn không vĩnh diệt. Trong thế gian có bốn loại thiên. Một, thế gian thiên, như các vị quốc vương, tổng thống, những người có phước báo, đầy đủ vật chất cần dùng. 3 chấm. 2. Sanh thiên, do dụng công tu tập, cải tạo hoàn cảnh, lập chí hướng thượng như tứ thiên vương thiên, nhẫn đến phi tưởng, phi phi tưởng thiên. 3. Tịnh thiên, những người được chứng đạo quả trong từng phần như Tu Đà Hoàn, A La Hán, Bích Chi Phật. 4. Đệ nhất nghĩa thiên, những bậc thấy chân lý, hiểu rõ thực tướng của các pháp là vô tướng, như bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Như Lai thì không đồng với những hạng trời ấy, cho nên Như Lai không phải quốc vương, cho đến không phải đệ nhất nghĩa thiên. Mặc dù vậy, nhưng chúng sanh cũng gọi Phật là Thiên Trung Thiên. Do vậy, Như Lai chẳng phải là thiên, mà cũng chẳng phải là chẳng phải thiên. Rồi với loài người, Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh cũng vậy. Như Lai không phải là các loài đó, nhưng Như Lai cũng không phải là không phải các loài đó. Như Lai chẳng phải là pháp, là vô tình chúng sanh, nhưng Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Như Lai chẳng phải màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, nhưng Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng. Như Lai không phải kích thước dài, ngắn, rộng, hẹp, vuông, tròn, nhưng Như Lai không phải là không kích thước dài, ngắn, rộng, hẹp, vuông, tròn, ba chấm. Còn nhiều lắm, nói mãi, nói hoài, cũng không đủ ngôn thuyết và thời gian để nói. Cao quý Đức Vương, ông nên tư duy như vậy, quán chiếu như vậy mà thọ trì. Như Lai là thể trơn như, như như bất động. Thể này hiện hữu và tồn tại vô thỉ, vô chung. Nó ly tất cả tướng. Nó là tất cả pháp. Này cao quý Đức Vương, Như Lai nói rõ thêm cho ông và tất cả chúng sanh biết, Như Lai không phải thế gian thiên. Vì Như Lai không ở địa vị quốc vương, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ ngôi quốc vương. Nhưng hiện nay, Như Lai sanh trong nhà vua Tịnh Phạn, thành Ca Tỳ La. Vì vậy, Như Lai chẳng phải là chẳng quốc vương. Như Lai chẳng phải là thiên sanh thiên, vì Như Lai đã rời bỏ, vượt ra ba cõi từ lâu rồi. Nhưng Như Lai từ đâu xuất thiên, giáng thần cõi Diêm Phù Đề, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng thiên sanh thiên. Như Lai chẳng phải Tu Đà Hoàn, Nhẫn Đến, Bích Chi Phật, nên Như Lai chẳng phải Tịnh Thiên. Nhưng đối với tám pháp bất tịnh trong cõi đời, chẳng làm hoen ố, nhiễm ô Như Lai được, ví như hoa sen xanh, không ô nhiễm bởi nước đục bùn đen. Cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải Tịnh Thiên. Như Lai không phải là thập trụ Bồ Tát, ba chấm. Cho nên Như Lai chẳng phải Nghĩa Thiên, nhưng Như Lai thường tự trụ 18 nghĩa không, cho nên Như Lai không phải là không phải Nghĩa Thiên. Như Lai chẳng phải là người, vì vô lượng kiếp Như Lai đã lìa quả báo người. Nhưng Như Lai giáng sanh thành Ca Tỳ La Vệ, nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải người. Như Lai chẳng phải là quỷ, vì chẳng não hại tất cả chúng sanh. Nhưng Như Lai có lúc dùng thân quỷ để giáo hóa chúng sanh. Cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải quỷ. Như Lai chẳng phải là địa ngục, quỷ và súc sanh. Vì từ lâu Như Lai đã xa lìa ác nghiệp, ác nhân trong ba đường. Nhưng Như Lai cũng thọ thân trong đó để giáo hóa chúng sanh. Cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải địa ngục, súc sanh và quỷ. Như Lai chẳng phải chúng sanh, vì từ lâu đã xa lìa tánh chúng sanh. Nhưng Như Lai diễn thuyết việc của chúng sanh, nên Như Lai chẳng phải là chẳng chúng sanh. Như Lai chẳng phải là pháp, vì các pháp mỗi mỗi có tướng riêng. Như Lai chỉ có một tướng, nhưng Như Lai là pháp giới, là pháp thân, cho nên cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Như Lai chẳng phải là sắc, vì Như Lai không nhiếp thuộc vào 10 thứ sắc pháp, nên Như Lai chẳng phải sắc. Nhưng thân Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải sắc. Như Lai không phải cao, vì lìa ngoài, sắc tướng đối đãi. Những người thế gian không thấy được vô kiến đảnh của Như Lai, cho nên Như Lai không phải là không cao. Như Lai không phải thấp, vì từ lâu Như Lai đã lìa khỏi kiêu mạn. Nhưng vì độ trưởng giả Cu Sư La Như Lai hiện thân ba thước, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng thấp. Như Lai chẳng phải là tướng, vì từ lâu xa lìa các tướng. Nhưng Như Lai biết rõ tất cả các tướng, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tướng. Như Lai không phải là tâm, vì rỗng rang như hư không. Nhưng Như Lai đủ 10 trí lực, biết rõ tâm chúng sanh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tâm. Như Lai chẳng phải hữu vi, vì có thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng Như Lai thị hiện, có đến, có đi, có ngồi nằm, cũng thị hiện có niết bàn, cho nên chẳng phải vô vi. Như Lai chẳng phải thường, vì có thân phần đoạn, vì có phân biệt, vì có nói năng, vì có họ tên, vì có cha mẹ, có nơi chỗ, có bốn oai nghi, cho nên Như Lai chẳng phải là thường, nhưng Như Lai là vô sanh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải thường. Như Lai chẳng phải huyễn hóa, vì dứt sạch tâm, luống rối từ lâu. Nhưng có lúc Như Lai hóa một thân thành vô lượng thân, vô lượng thân hiện thành một thân, có thể xuyên qua vách, qua núi, qua sông, hòa vào hư không, nước lửa mà vẫn an nhiên tự tại. Có lúc Như Lai hóa hiện thân nam, thân nữ, vân vân. Vì thế Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải huyễn hóa. Trong rừng Ta La Song Thọ, nơi thành Câu Thi Na này, Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là tướng cố định. Do vì Như Lai có thường, lạc, ngã, tịnh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải cố định. Như Lai chẳng phải hữu lậu, vì đã dứt hết ba thứ hoặc. Một, dục lậu, những thứ phiền não cõi dục, trừ vô minh. Hai, hữu lậu, tất cả phiền não cõi sắc và vô sắc, trừ vô minh. Ba, vô minh lậu, vô minh trong tam giới. Vì thế Như Lai chẳng phải hữu lậu. Tất cả chúng sanh hữu lậu phàm phu, đối với đời vị lai, họ man man tiền lộ, nghi võng trùng trùng. Họ nghi rằng, đời vị lai sẽ còn thân hay không còn? Đời quá khứ, thân vốn có hay vốn không? Đời hiện tại, thân nay từ đâu, do gì có? Nếu có ngã, thì ngã là sắc hay chẳng phải sắc? Ngã ấy là tưởng hay chẳng phải tưởng? Thân này thuộc về cái khác sanh? Thân này có mạng hay không có mạng? Thân cùng mạng thường ư, vô thường ư? Thân cùng mạng do tự tại thiên tạo ư? Thời tiết tạo ư, vô nhân tạo ư? Thể tánh tạo ư, vi trần tạo ư? Pháp cùng phi pháp tạo ư? Sĩ phu tạo ư? Phiền não tạo ư? Cha mẹ tạo ư? Ngã ở trong thân hay ở trong mắt? Ngã khắp thân hay chẳng khắp thân? Ngã từ đâu đến, rồi ngã sẽ đi đâu? Thân ta đời trước là ai? Nếu làm việc sát sanh, có tội hay không tội? Ba chấm. Cho đến điều răn thứ năm, uống rượu có tội hay không tội? Còn vô số điều nghi chấp mơ hồ, không quyết đoán như vậy, che đậy làm u tối tâm tánh chúng sanh, do nghi chấp sai lầm, sanh ra sáu thứ quan niệm. 1. Quyết định có ngã. 2. Quyết định không ngã. 3. Ngã chấp là ngã. 4. Ngã chấp là không ngã. 5. Không ngã thấy là ngã. 6. Ngã thấy không ngã. Những quan niệm như vậy đều gọi là tà kiến. Như Lai thì đã dứt hẳn cội gốc tà kiến hữu lậu như vậy, cho nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh đại niết bàn cũng dứt được những hoặc lậu như vậy. Chư Phật thường không rời thánh hạnh, cho nên tất cả chư Phật đều là vô lậu. Này cao quý Đức Vương, phàm phu không khéo thu nhiếp năm căn, nên ba thứ lậu tác động hoành hành, nghiệp ác kéo lôi đến chỗ chẳng lành. Ví như ngựa bất kham, tánh hung hăng, có thể làm cho người cưỡi ngựa đến chỗ hiểm nạn. Người không khéo thu nhiếp năm căn cũng như vậy, có thể xa rời pháp lành, gần gũi pháp ác và sống với pháp ác. Lại ví như voi dữ chưa điều phục, người cưỡi nó không thể theo ý muốn. Voi có thể đưa người xa lìa thành ấp đến nơi rừng sâu núi rậm. Không khéo thu nhiếp năm căn có thể đưa người xa rời thành ấp niết bàn, đến nơi rừng rậm yêu bi sanh tử. Ví như tôi nịnh bảo vua làm ác, như đứa con hư chẳng nghe lời dạy của mẹ cha sư trưởng. Người không khéo thu nhiếp năm căn, nó sẽ khiến người làm điều ác chẳng thuận pháp lành. Phàm phu chẳng nhiếp thủ ngũ căn, thường bị địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tàn hại, như giặc cướp tàn hại người lành. Phàm phu chẳng nhiếp thủ ngũ căn, chạy theo ngũ dục, như người chăn trâu không khéo giữ, để trâu phá hại lúa mạ. Phàm phu chẳng nhiếp thủ ngũ căn, thường ở trong ba cõi, chịu nhiều khổ não. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh đại niết bàn, thường khéo nhiếp thủ ngũ căn, dứt trừ tham dục, sân nhuế, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ để được thành tựu viên mãn pháp lành. Người khéo nhiếp thủ ngũ căn thì cũng nhiếp thủ được tâm. Nếu nhiếp thủ được tâm thì cũng nhiếp thủ ngũ căn. Ví như người bảo hộ quốc vương cũng tức là bảo hộ quốc gia. Bảo hộ quốc gia tức là bảo hộ quốc vương vậy. Đại Bồ Tát nếu được nghe kinh đại niết bàn thì được trí tuệ, khi có được trí tuệ ắt sẽ có chánh niệm, ngũ căn không tán loạn. Bồ Tát thường ở trong môi trường sinh hoạt niệm tuệ tác động hỗ tương. Ví như người chăn giỏi, trâu vừa suốt dây đi ăn lúa mạ của người thì liền bắt lại. Nhờ niệm tuệ mà Bồ Tát chẳng thấy tướng ngã sở hữu, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng, mà thấy tất cả pháp đồng một pháp tánh. Vì thế Bồ Tát không khởi tâm tham đắm luyến ái. Đại Bồ Tát tu học kinh đại niết bàn chẳng chấp đắm tướng chúng sanh mà hiện làm trò pháp tướng. Ví như thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành các hình tượng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc trâu hoặc ngựa. Ba chấm. Phàm phu không trí tuệ thấy vậy cho rằng có tướng nam nữ thật. Thợ vẽ thì biết rõ chẳng có nam nữ. Cũng vậy, vì có niệm tuệ nên Đại Bồ Tát đối với tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng, chẳng thấy có tướng chúng sanh. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, khéo quan sát pháp tướng. Khi thấy tướng nam nữ, niệm tuệ vững vàng, đoan chánh, không có lòng đắm nhiễm, ái luyến. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, biết rõ ngũ dục, chỉ đem lại cho người, nhận nó cái vui hư ảo, như chó gặm xương khô, như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc đựng trong cháp, như chiêm bao lượm được trái cây trên đường, như ảnh đẹp của người mẫu, như vẽ trong nước, như dệt hết đường canh, như tử tội dắt ra pháp trường, như chiếc áo xoa rê trong ngày vu quy của cô gái, như nữ trang mượn tạm. Bồ Tát quan sát ngũ dục có nhiều lỗi ác mong manh như vậy. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh vì sắc, thanh, hương, vị, xúc mà vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ não. Nhìn bằng Phật nhãn, mỗi chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, xương tàn dồn lại, chất cao hơn Hy Mã Lạp Sơn. Bú sữa mẹ nhiều như nước bốn biển. Nước mắt khóc người thân, cha mẹ, anh em, chồng vợ, ba chấm, chẳng kém nước đại dương. Ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, từng qua lại xuống lên vô lượng kiếp. Quả đất này vỏ viên bằng quả nho, còn có thể dễ hết. Si mê và luân hồi sanh tử, khó biết điểm tận cùng. Quán sát tư duy như vậy, Bồ Tát không dễ dui niệm tuệ, không để mất niệm tuệ. Ví như một vận động trường, đông đảo hàng chục vạn người, nhà vua truyền lệnh cho một tội nhân, hãy bưng một chén dầu đầy, nâng cao ngang tầm mũi, đi qua giữa đám đông kia, không được làm đổ. Nếu đổ rơi một giọt, sẽ bị tội chết. Vua lại sai một quan nhân cầm kiếm theo sau, nếu thấy dầu đổ, chém ngay tức khắc. Vì sợ chết, tội nhân kia hết lòng giữ gìn chén dầu, đi qua khỏi đám đông mà chẳng đổ rơi một giọt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong sanh tử chẳng mất niệm tuệ, nên dầu thấy ngũ dục mà tâm không tham luyến. Lúc bấy giờ, ngũ căn của Bồ Tát được thanh tịnh. Vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới cấm đầy đủ mà không thấy khó khăn. Phàm phu ngũ căn chẳng thanh tịnh, không khéo giữ gìn, nên gọi là căn lậu. Bồ Tát đã dứt hết ái nhiễm, nên là vô lậu. Như Lai dứt sạch cội gốc vô minh, nên vượt ngoài hữu lậu và vô lậu. Đức Phật dạy tiếp, cao quý Đức Vương, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào dạy vẽ tu tập xa lìa ác lậu, rốt ráo như kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn có vô lượng công đức lớn lao như vậy. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết, nghĩa lý của kinh, người ấy đích thực là đệ tử lớn của Phật, là người mà Phật thường thấy, thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Người này ở chỗ nào là có Phật cùng ở chung chỗ đó, và Phật thường xuyên nhận sự cúng dường tôn quý vô giá của người ấy. Này cao quý Đức Vương, ta nhớ về quá khứ vô lượng vô số kiếp, thuở đó có quốc độ hiệu Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni đầy đủ 10 đức hiệu. Vì hàng đại chúng tuyên thuyết kinh Đại Niết Bàn, thuở đó ta được nghe kinh này qua các người bạn nói lại. Nghe rồi lòng ta vui mừng, muốn sắm phẩm vật cúng dường Phật, nhưng vì quá nghèo, không tiền và cũng không có một vật gì đáng giá, ta tự đem thân đi bán, nhưng vì bạc phước chẳng ai chịu mua. Buồn tủi trở về giữa đường, ta gặp một người, bèn đem tâm sự ấy tỏ bày. Người ấy bảo ta, nếu ông bằng lòng làm theo điều tôi nhu cầu, tôi sẽ mua với giá 5 đồng tiền vàng. Người ấy có bệnh lạ, y sĩ chế thuốc mỗi ngày cần có 3 lạng thịt người. Ta vui lòng nhận lời yêu cầu của người kia, và ngược lại, ta yêu cầu người kia hãy trả cho ta tiền trước. Sau 7 ngày, ta sẽ đến thực hiện lời giao ước. Người ấy bằng lòng, nhưng chỉ cho 1 ngày, vì bệnh của người gấp phải dùng thuốc. Sau khi lãnh tiền, ta liền đến chỗ Phật đảnh lễ. Dưới chân Phật, rồi đem hết 5 đồng tiền vàng dâng cúng Phật. Cúng dường xong, ta lóng lòng nghe Phật giảng kinh Đại Niết Bàn. Lúc đó, tâm trí ta quá tối, nghe mà chẳng tiếp thu được nghĩa lý sâu màu. Ta chỉ thọ trì một bài kệ: Như Lai chứng Niết Bàn, dứt hẳn đường sanh tử, nếu người hết lòng nghe, thường được vui vô thượng. Ta được nghe và thọ trì bài kệ ấy. Sau đó, dầu mỗi ngày ta phải chịu cắt lấy 3 lạng thịt nơi thân, nhưng nhờ định tâm trong sáng, chuyên niệm bài kệ mà ta chẳng lấy làm đau đớn nhiều. Công việc cắt thịt, chế thuốc, chữa bệnh, trong 1 tháng trôi qua, người bệnh nay đã được lành. Nhờ niệm lực tinh tấn dũng mãnh, vị pháp vong su mà thân ta không suy yếu, rồi từ từ bình phục. Thiện nguyện đã thành, ta liền phát tâm vô thượng bồ đề, nguyện đời vị lai được thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Này cao quý Đức Vương, do công đức của một bài kệ ấy mà ta ngày nay được thành Phật. Ở trong đại chúng, ta tuyên thuyết kinh Đại Niết Bàn này. Này cao quý Đức Vương, kinh Đại Niết Bàn có những công đức không thể nghĩ bàn, đấy là tạng bí mật rất sâu của chư Phật. Do vậy, người thọ trì sẽ dứt được những ác lậu như voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn độc, gai góc, gộp cao, biển bão, nước xoáy, người ác, cõi nước ác, thành ác, nhà ác, thầy bạn ác. 3. Nói bao quát những gì là nguyên nhân của ác lậu thì Bồ Tát viễn ly. Những gì không phải ác lậu thì Bồ Tát không viễn ly. Nếu pháp nào có thể làm tăng thêm ác lậu thì viễn ly. Pháp không tăng thêm ác lậu thì chẳng viễn ly. Viễn ly không có nghĩa là phải cầm dao, chặt chém, đánh đập, cũng không phải chửi mắng, thuốc oán, gây thù để làm điều kiện viễn ly, mà Bồ Tát sử dụng trí tuệ phương tiện để viễn ly. Viễn ly vì muốn thêm lớn pháp lành, tiêu hao pháp ác mà Bồ Tát tu tập viễn ly. Bồ Tát quan sát thân tướng của mình, như ghẻ nhọt, như ung thư, như chạm phải tên độc, như gan nhiễm siêu vi bê, thấy rằng thân là cội gốc, sanh ra tất cả pháp thiện ác. Dầu biết thân là nguyên nhân khổ, là bất tịnh, nhưng Bồ Tát vẫn bồi dưỡng mà không hủy hoại thân, bồi dưỡng mà không tham ái, không xem trọng, không hủy hoại, nhưng không đồng nghĩa úy tử tham sanh. Bồi dưỡng thân chính là Bồ Tát vì pháp, vì Đại Niết Bàn, vì Bồ Đề vô thượng, vì thường, lạc, ngã, tịnh, vì nhất thiết chủng trí, vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì vai trò của Pháp Vương vô thượng đối với chúng sanh. Đại Bồ Tát thường phải bảo trọng thân thể mình để xiển dương chánh pháp. Kinh Đại Niết Bàn thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết, tư duy nghĩa lý thậm thâm vi diệu của kinh này. Do vậy, Bồ Tát được viễn ly tất cả hoặc lậu ác pháp. giống như người muốn qua sông phải khéo giữ gìn thuyền bè. Người đi đường xa khéo giữ gìn ngựa hay. Như nhà nông khéo giữ gìn nước phân giống tốt, như người vì của cải nuôi dưỡng gác gian. Như vì an ninh quốc phòng mà dưỡng nuôi quân sĩ. Ba chấm. Bồ Tát giàu thấy biết thân này đầy rẫy khổ đau bất tịnh, nhưng vì muốn thọ trì kinh Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn và bồi dưỡng nó. Đại Bồ Tát xem voi ác cùng bạn ác đồng nhau, bởi vì làm hại thân mình. Suy nghĩ tột cùng, bạn ác đáng sợ hơn là voi ác, vì voi ác làm hại được thân mà không hại tâm, bạn ác thì hại cả thân lẫn tâm. Voi ác chỉ làm hại một thân, bạn ác có thể làm tan hoại thân hôi nhơ, bạn ác có thể làm tan hoại cả tịnh thân và tịnh tâm. Voi ác có thể làm hại nhục thân, bạn ác làm hại đến pháp thân. Bị voi ác giết chết chẳng xa ba đường ác, bị bạn ác giết chết xa rớt ba đường ác. Voi ác chỉ là kẻ thù của thân, bạn ác là kẻ oan thù của pháp lành. Do vậy, Bồ Tát thường nắm giữ chánh niệm và một lòng viễn ly bạn ác. Do viễn ly bạn ác mà Bồ Tát xa lìa các lậu, còn Như Lai thì viễn ly các lậu từ bao giờ đến bây giờ. Ác lậu của phàm phu thường xuyên biểu hiện qua thân, khẩu, ý, bởi một động lực vì ta, cho ta, của ta. Tất cả những đồ cần dùng, ẩm thực, y phục, ngoạ cụ, y dược, ba chấm, những thứ phục vụ cho ăn, mặc, ở, ngủ, ba chấm, vì tham muốn tìm cầu không biết đủ, cho nên mỏi mệt, ưu tư phiền muộn, thậm chí tham ô, hối lộ, bán lậu, buôn gian, ba chấm. Tội lỗi ác lậu sanh ra có nguyên nhân cụ thể rõ ràng. Ác lậu không phải là hiện tượng họa gởi tai bay, vậy mà vì vô minh che lấp làm mờ tâm trí, chúng sanh tự làm tự chịu, để rồi mãi mãi trôi lăn lên xuống qua lại trong tam đồ lục đạo, không có một niệm viễn ly. Bồ Tát thường tư duy quán chiếu những lỗi ác là nguyên nhân của khổ ải, nên viễn ly ác lậu. Bồ Tát vẫn có nhu cầu về chỗ ở, nhưng không cầu rộng lớn cao sang, theo đòi quý tộc. Có nhu cầu uống ăn, nhưng không đòi hỏi ngon quý cầu kỳ. Nhu cầu y phục, chỉ cần che lạnh, giữ ấm, ngăn trở mũi mòng. Nhu cầu thuốc men cốt trị đau nhức hành hạ hình hài, ba chấm. Vì quan sát thấy rõ chân tướng huyễn hóa của thân, của cảnh, cho nên khi thọ nhận tứ sự cúng dường, Bồ Tát không khởi tâm tham đắm về ngã và ngã sở hữu. Bồ Tát quan niệm phải làm nên đạo nghiệp mới thọ nhận tứ sự cúng dường, ba chấm. Phàm phu đắm nhiễm tám pháp bất tịnh, tham đắm tứ sự cúng dường mà nhận lấy vô vàn ác lậu. Bồ Tát nhờ có chánh trí tuệ quán sát ngã và ngã sở hữu đồng là pháp huyễn hư, nên thường viễn ly ác lậu. Như Lai nhìn vạn pháp qua Phật nhãn, cho nên Như Lai vô lậu, vĩnh cửu trong pháp giới bất nhị chân như, ba chấm. Này cao quý Đức Vương, có những chúng sanh có khả năng giữ gìn thân tâm trong sáng, họ an trú nơi cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, lẽ ra họ vượt ra tam giới, viễn ly tam đồ, nhưng vì còn một nhận thức sai lầm, ác giác mà phải trôi lăn trở lại. Thế nào là ác giác? Ác giác có nghĩa là sự hiểu biết nhận thức chân lý, nhận thức con người, nhận thức về Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo không đúng. Một, cho rằng Như Lai không có thường, lạc, ngã, tịnh. Hai, cho rằng Như Lai vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Ba, cho rằng chúng sanh vẫn có thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn, cho rằng tam thừa là có thật. Năm, cho rằng nhất thừa là đạo lý vượt quá tầm nhận thức của họ, cho nên không có nhất thừa. Những ác giác như thế thường bị Phật, Bồ Tát quở trách. Ác giác đó thường làm hại mình và hại cho người khác. Ví như người có virus, truyền nhiễm, ai gần gũi họ sẽ bị lây bệnh. Người có trí xa lìa những ác giác đó, bất kể từ đâu đến, vì đó là những sợi dây rắn chắc trói buộc chúng sanh trong lao ngục sanh tử vô lượng, vô biên kiếp. Bồ Tát luôn luôn cảnh giác đối với ác giác, tự ví mình như người quý tộc không nhận lấy thức ăn, không có vệ sinh, như người xinh đẹp chẳng nhận lãnh phân nhơ, như người Bà La Môn không nhận lấy thịt bò. Ba chấm. Nhờ vậy, Bồ Tát viễn ly ác giác, trí tuệ ngày được nâng cao, thiện giác chánh trí ngày thêm sáng suốt. Bồ Tát thường quán niệm tư duy, trên đời có sáu chỗ khó gặp gỡ, nay ta đã được. Một, Phật ra đời khó gặp. Hai, chánh pháp khó được nghe. Ba, tâm lo sợ khó sanh. Bốn, trung tâm quốc gia khó được ở. Năm, thân người khó được. Sáu, sáu căn đầy đủ khó có. Sáu việc khó được mà ta đã được, ta trân trọng tôn quý phước lành kia, không nên sanh ác giác. Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn này thường quan sát tư duy như vậy đối với ác giác. Hàng phàm phu mê muội không thấy lỗi quấy và hậu quả họa hại của ác giác, nên lãnh thọ ác giác. Lãnh thọ ác giác cũng tức là lãnh thọ ác lậu. Bồ Tát thấy rõ ác giác dẫn đến ác lậu, cho nên siêng tu tám thánh đạo để diệt trừ. Vì vậy, Bồ Tát đã vượt ra các ác lậu. Thế cho nên, nếu có ý nghĩ rằng Như Lai còn ác lậu là không có lẽ đó, mà phải biết rằng Như Lai vô lậu. Bồ Tát thường quán niệm tư duy rằng, ta từ vô lượng kiếp đến nay, vì thân tâm này mà gây tạo những nghiệp ác, nên lưu chuyển trong sanh tử yêu bi, trôi lăn theo ba đường ác, chịu nhiều khổ não, không gần gũi được với đạo chân chánh của tam thừa. Suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rất sợ sệt đối với thân tâm của mình. Bồ Tát tự nhủ, ta hãy nắm giữ chánh niệm, hãy xa lìa việc ác, thẳng tiến con đường lành. Ví như có vị quốc vương đem bốn con rắn độc đựng trong một cái cháp, sai người nuôi dưỡng, cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, vua ra lệnh. Nếu để một con rắn giận dữ không vừa lòng, thì ta sẽ xử tử nhà ngươi. Người đó nghe lệnh nghiêm khắc của quốc vương, sợ quá, bỏ cháp rắn, chạy trốn. Vua bèn sai năm thiên đà la cầm đao rượt theo. Người ấy ngoái đầu nhìn lại, thấy phía sau năm người đuổi gấp, bèn chạy hết sức bình sanh. Năm thiên đà la lập kế giấu đao, bí mật sai một tên giả dạng hiền lành đến khuyên dụ người kia trở lại. Người kia chẳng tin, chạy thẳng đến một tụ lạc nọ ẩn trốn. Khi vào tụ lạc, quan sát thấy nhà cửa, cảnh trí đều không có người và cũng chẳng có đồ vật. người này ngồi một mình nơi khoảng đất vắng cô tịch ấy. Bỗng nhiên, trong không trung có tiếng vọng: "Này thiện nam tử, tụ lạc này hoang vắng, không có ai là chủ. Đêm nay sẽ có 6 tên giặc cướp đến. Nếu người ở đây khó bảo tồn mạng sống." Nghe tiếng trong hư không, sợ hãi quá, người kia bèn bỏ tụ lạc mà đi. Trên đường bôn tẩu, gặp phải một con sông nước chảy rất xiết, tìm thuyền bè không có, bèn lấy cây khô, cỏ bổi kết thành bè. Người này tự nghĩ, ta tuy vất vả, nhưng nếu ta dừng lại ở đây, tất sẽ bị 4 rắn độc, 5 chiên đà la, người giả dạng hiền lành và 6 tên cướp làm nguy hại tánh mạng. Ta qua sông với chiếc bè tạm kết sơ sài này, có thể giã tan, chìm chết, nhưng dầu có thể chết đuối chứ không giao mạng cho những kẻ ác độc, bất lương làm hại. Rồi kéo bè xuống sông, nằm lên, hai tay ôm chặt lấy bè, vận dụng sức mạnh toàn thân, hai chân đạp nước, vượt dòng chảy xiết, người này qua được bờ kia. Khi qua đến bờ bên kia, biết mình an ổn, thoát khỏi những hỏa hoạn khổ đau, thân tâm an lành, vui sướng, với cái vui mà người bình thường không sao biết được. Bồ Tát được nghe và thọ trì kinh Đại Niết Bàn, tư duy suy gẫm, thân này như cái cháp kia, chứa đựng nuôi 4 con rắn độc, địa, thủy, hỏa, phong, tứ đại. Tất cả chúng sanh vì 4 rắn độc ấy mà mất đi thân mạng an vui. Chúng sanh thường bị kiến độc, xúc độc, hương vị độc, thanh âm độc làm chết tuệ mạng, cam nhận một kiếp sống như người lục căn khiếm khuyết. Tuy nhiên, độc của rắn dù độc, nhưng nếu có thầy thuốc giỏi, sẽ trị lành. Tứ đại giết người giàu có lương y, bác sĩ hay bà la môn, phù thủy cũng không cứu trị được. Người trí nghe hơi tanh của rắn độc, ghê sợ tránh xa. Bồ Tát biết nỗi nguy khốn của tứ đại, cột tâm chánh niệm thọ trì bát chánh đạo để xa lánh nó. Bồ Tát quán 5 ấm như 5 tên chiên đà la. Chiên đà la thường làm cho người phải xa lìa thân ái, hội ngộ oán thù. Chúng là thành phần đê tiện, lật lọng, cháo trở, phản phúc, đổi bạn ra thù, là sát thủ không có lương tâm. Ngũ ấm cũng vậy, dù có nuông chiều cung dưỡng nó, cũng không bao giờ được nó thương yêu che chở được gì. Thế cho nên Bồ Tát thường quán sát tứ đại và ngũ ấm thân như 4 rắn độc, như 5 chiên đà la. Người có trí không ai thích gần gũi, đừng nói chi làm bạn thâm giao với chúng. Lòng tham ái, phàm phu ai cũng tưởng nó tốt là bạn thân, nó phục dịch cho ta. Bồ Tát thấy tham ái vốn là kẻ oán địch, giả dạng người lành để được kề cận, liên hệ cuộc sống của ta và cuối cùng đưa ta vào con đường sanh tử, tử sanh không ngàn mé, nhằm viễn ly rắn độc và chiên đà la. Bồ Tát tinh tấn tu tập theo con đường bát chánh. Trực chỉ lục độ là pháp đối tượng sở tu của người đại thừa, của Bồ Tát hạnh, dựa vào lục độ ứng dụng qua nếp sống bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Lục độ mà ứng dụng thực hành một cách viên mãn triệt để thì gọi là lục ba la mật. Bố thí giải trừ được tâm san tham, trì giới giải trừ được tâm dục vọng phá giới, nhẫn nhục giải trừ được tâm sân nhuế thô bạo, tinh tấn giải trừ được tâm giãi đãi biếng lười, thiền định giải trừ được tâm tán loạn vọng động. trí tuệ, giải trừ được tâm, ngu si, mê muội. Hành lục độ là tu nhân thành Phật mà chưa thành được Phật. Hành lục độ đạt đến đỉnh tột cao ba la mật. Bấy giờ, tức thân thành Phật, vượt qua ngôn từ nhân quả của thế giới hiện tượng duyên sanh. Ba la mật có nghĩa là viên mãn, hoàn bị, triệt để. Ví như người qua sông, qua đến bờ bên kia rồi thì sở nguyện đã viên mãn vậy. Bố thí ba la mật khác bố thí thông thường, mọi người có tấm lòng tốt đều có thể làm. Bố thí tam luân không tịch, loại bỏ lòng chấp, người thí, kẻ thọ và tài vật đem cho. Làm được vậy gọi là bố thí ba la mật. Nhẫn đến tu tập trí tuệ cũng vậy. Vô trí diệt vô đắc, tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng. Đạo Bồ Tát, bố thí chỉ là một phương tiện, như người sắp chết đuối, ôm tử thi chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Đừng xem bố thí là việc làm to tát, một hành động vẻ vang hãnh diện trên bước đường tu học của Bồ Tát. Năm hộ còn lại cũng tam luân không tịch như vậy, gọi đó là ba la mật. Các pháp không có tánh cố định, do đó nhất xiển đề cũng không có nhất xiển đề cố định. Chẳng qua không hoặc chưa phát huy căn lành thì gọi là nhất xiển đề. Khi phát huy căn lành thì nhất xiển đề không còn là nhất xiển đề nữa. Do vậy, nhất xiển đề vẫn có ngày thành Phật. Phật tánh không phải hữu vi, hữu lậu, cho nên Phật tánh không bị dứt mất. Phật tánh không phải trong, không phải ngoài, cho nên không bị dứt mất. Phật pháp bất định pháp là giáo lý thậm thâm, chứa đựng ở kho tàng bí mật kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Người đệ tử Phật hãy lưu tâm sâu sắc. Thiên ai cũng hiểu là trời, nhưng trời mà mọi người hiểu theo quan niệm phổ biến của thế gian không phải trời Đức Phật cho biết ở kinh Đại Niết Bàn. Bốn hạng trời trong kinh Niết Bàn Phật dạy vốn là một con người. Trời không phải ở cao, cũng chẳng phải ở xa. Trời và người khác ở tâm, chứ không cần phải khác chốn nơi hay thân xác. Như Lai không phải trời, nhưng chúng sanh gọi Như Lai là thiên trung thiên. Nói cách khác, Như Lai không phải lục phàm, nhưng Như Lai không rời lục phàm. Như Lai không có gì là tứ thánh, nhưng Như Lai không phải không tứ thánh. Như Lai không là gì hết, nhưng Như Lai là tất cả. Ví như chén, bát, tô, dĩa, muỗng, ba chấm, nồi niêu, trách, chả, ba chấm, cà ràng, ông táo, lu, hũ, lọ, bình, ba chấm. Tên gọi và dáng vẻ khác nhau. Người trông không nghĩ chúng là đất, nhưng bản thể của chúng cùng một chất đất. Người trí quán biết Như Lai như thế. Tu là thế nào? Phật dạy, phải thu nhiếp ngũ căn, phải tập làm chủ cho được đối với ngũ căn. Ngựa bất kham đưa người cưỡi đến chỗ hiểm nạn, voi bất phục chở người rời khỏi thành đô Niết Bàn, vào rừng rậm tà kiến ngu si. Ngũ căn của phàm phu chính là ngựa bất kham, voi bất phục ấy. Học kinh Đại Niết Bàn quyết định có trí tuệ. Có trí tuệ sẽ có chánh niệm, có chánh niệm nhiếp thủ được tâm. Tâm, niệm, tuệ, hỗ tương quán chiếu. Bồ Tát thấy thực tướng của tứ tướng là vô tướng. Do vậy, Bồ Tát viễn ly nghiệp hữu lậu bất thiện. Cái vui ngũ dục là cái vui ảo tưởng, giống như cái khoái của chó gặm xương khô. Gặm xương khô, chó có khoái, nhưng chỉ là khoái ảo, do ảo tưởng mà ra. Phải nhiếp thủ ngũ căn, viễn ly ngũ dục, mới có an lạc thật. Cái an lạc không thể mất. Đoạn kinh Bổn Sanh Đức Phật thuật chuyện tiền kiếp xa xưa của mình, nhằm quảng bá trong đại chúng chân lý, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Tâm lý cũng như vật lý, sanh diệt ẩn hiện, chỉ là sự tùy duyên. Xưa kia đã có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni nói kinh Niết Bàn cho thính chúng. Giờ đây cũng Phật Thích Ca giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn giáo hóa cho đệ tử mình. Sự lập đi lập lại của hiện tượng vạn pháp ấy, người ta gọi đó là quy luật. Vì vậy, sanh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không, diệt, sanh, ẩn hiện cũng là quy luật tất cả. Người có trí không sợ những sự kiện đó xảy ra, vì đó là chân lý tất yếu. Ác giác là một sai lầm lớn đối với chân lý, hậu quả của nó đem lại cho chúng sanh luân hồi sanh tử, khổ đau vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Tai hại nhẹ hơn ác giác là ác kiến. Do hoàn cảnh môi trường, do thầy tà bạn xấu huân tập cho con người năm thứ ác kiến, hậu quả của nó làm cho con người chịu khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu gặp được minh sư thì có thể triệt tiêu chúng dễ dàng hơn. Thân tứ đại ngũ uẩn, Bồ Tát thường quán thấy chúng như bốn rắn độc và năm chiên đà la. Cung phụng chu cấp chúng đến cỡ nào, chúng cũng không tốt với ta, chúng giết hại ta nếu ta lơi cảnh giác với chúng. Biết sự nguy khốn của thân phận người nuôi rắn nên trốn lánh bỏ đi, nhưng cuộc đời không đơn giản tí nào. Năm tên chiên đà la đuổi theo bắt lại và dùng thủ đoạn mơn trớn như thương, mà thực chất muốn cho người nuôi rắn phải tiếp tục với nghề, không cho thối thoát. Tham danh vọng, tham uống ăn, ái sắc dục, ái tiền tài. Thường tình ai cũng tưởng tham, ái là bạn tốt của ta, bởi vì tham cho ta và ái cho ta cơ mà. Qua cái nhìn của Bồ Tát, tham ái thực chất nó là tay sai bè lũ của bọn chiên đà la, nó không là bạn tốt với ta. Lục nhập chỉ là bóng dáng duyên sanh hư huyễn, nó chỉ là tụ lạc trống không hoang vắng. Lục trần là đối tượng có sức hấp dẫn cám dỗ lục căn, chúng làm lung lạc niệm tưởng trơn tránh. Bồ Tát xem chúng là giặc cướp, vì chúng cướp hết công đức lành của người đi trên con đường Niết Bàn Bồ Đề Phật. Hết phần B.